Hôm nay là ngày vui, buổi trang nghiêm. Đến đây để hướng độ mọi tâm linh tự thức và thấy rõ con đường trở về nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đã cảm thức về thiên liên, thiên giới. Chúng ta không phải là ở đây có thể sản xuất chúng ta. Chúng ta đã có một kết quả, chúng ta một cơ thể hình thù duyên dáng tại thế gian. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội mang thân xác này đến đây hội tụ và với ý nguyện với chúng ta tự tu tự tiến để được đồng thân chứng độ tha trong thực hành. Cho nên các bạn đã ôm lấy cái đức từ nhiều kiếp, từ duyên kiếp này tới duyên kiếp nọ, từ nghiệp này giải tiến tới nghiệp nọ, rồi ngày hôm nay chúng ta quy thức dũng cảm lập thành cứu ta và cứu đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một nơi an tịnh để tham thiền, để học hỏi trong tự thức. Cho nên cái chiều biển này có thành công thứ nhất cũng nhờ tất cả sự quy thức tâm linh của tất cả bạn đạo ở sinh pháp. Thứ nhất là Bác Hồ thông minh đã bỏ công rất nhiều. Dominic, tất cả anh em ở Amcion và tất cả những người đã thâm tâm đóng góp ngày hôm nay mới có một nơi quy thức là tất cả anh em có duyên mới về đây trong thanh tịnh do niệm Phật tu học trong thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền muộn và lót trần tất cả những gì ô trượt mà chính chúng ta đã tạo và chúng ta đã hại ra quá nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay thật tâm mới trở về đây làm nơi an dưỡng trong thanh tịnh tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta có đồng duyên mới có cơ hội đồng tiến, càng hành càng thấy rõ ta hơn, càng thanh tịnh càng biết mình hơn, càng biết mình thì biết mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả cái duyên tiến từ không mặt và chúng ta thấy có đây, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã có thực lòng từ nhiều kiếp ở nơi sống động linh động vô cùng đã tiến qua từ giai đoạn một đến mặt đất này. Mặt đất này để làm gì? Để thử thách chúng ta, để cho chúng ta học bài trả bài và tích tâm và thấy rõ sự chân giả của chúng ta. Chúng ta là gạt ta bình ta quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta tích tâm và chúng ta hóa thiện ra xây dựng một căn nhà. Trong lúc đó tiền bạc thế gian cho là quyết mặt, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã làm rồi. Và chúng ta biết đời là ta của thiên trả địa, của trời nó trả lại cho ta. Rồi chúng ta ra đi cách nghĩa nhà, đi về đó nó tu mới trở về cái chân điểm sẵn có của chúng ta. Mà trở về chân điểm rồi thì chúng ta đi đâu? Vì thích, vì trở nên siêu âm, không còn nói năng nữa. Trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà đóng góp. Cái đó còn quý hơn tiền bạc. Cho nên các bạn thấy rõ rồi. Trong khối mấy chục người này mà gây gỗ lên thì cả một căn phòng biến thành trực khí. Mà trong khối người ngồi đấy mà hướng thượng rồi thì cái phòng này nó trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, không lời nói, nhưng mà cảm thấy sự nhẹ nhàng, đó là siêu thức của các bạn. Cho nên sự siêu thức đó ở đâu? Hỏi cho người chưa tu làm sao biết điểm? Sự thật, người tu đã có điểm mà sống. Có lời nói là điểm các bạn. Lời nói của các bạn đâu mà có, ai tạo ra, ai cho các bạn có lời nói? Hãy cho các bạn có sự sáng suốt, hãy cho các bạn có sự xác định. Các bạn mới thấy rõ cái quy luật của Thượng Đế, của Đấng Cha là đời đời bất biến thường độ. Mà chúng ta là con Ngài, chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đời đời bất biến thường độ của chúng ta, là chúng ta phải tự gặp chúng ta không? Chúng ta cho cái này là hay, cái nọ là hay, sống cuộc ta là giả chúng ta. Mà chúng ta giữ trong thanh tịnh
để tự thức tiến hóa. Thì ngày hôm nay những bài giảng của Kinh A Di Đà đã độ chứng cho các bạn thấy rõ rằng chính ta phải thường niệm nó mới có cái cơ khí thượng trung hạ trong thể xác của các bạn bấn loạn, thì làm sao có cơ hội thức tâm. Mà dẹp cái sự bấn loạn là mới có thức tâm. Cho nên chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở khí. Thấy có chút xíu công chuyện đó mà đi tới vô cùng. Đi tới ba cõi mà không ai hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tu, các bạn nên để ý mũi không nhiều thì chúng ta học thiền và cảm thấy thiền. Rồi cảm thấy sự siêu diệu từ đầu chính chính của các bạn. Rồi càng nghe được âm thanh của các bạn làm sao cũng có tiếng nói đấy. Mà nó điều đẳng quân bình nó khai cho. Đánh đại thanh tịnh đã ban ơn cho tôi, đã cho tôi và đã giúp tôi. Nhưng mà tôi quên ơn Ngài, tôi được phụ ra. Chứ Ngài không bao giờ phụ tôi. Cha mẹ thế gian không phụ con mà ông trời lý do mà đi phụ người phạm. Chỉ có người phạm ám hại người phạm. Dùng cái ý chí ngu muội tâm tốt phá hoại. Đó là tự hại lấy người mà thôi. Còn chúng ta là người tu, là người đã tháo gỡ sự tâm tối. Chúng ta không có đi vào trong sự tranh chấp và gạt hai sự tâm tối. Mà chúng ta tháo gỡ liền đi sự tâm tối là các bạn đã có cái pháp cứu trụ thực hành rồi. Thực hành nó có trật tự thì các bạn tưởng đâu nó đến đó. Mà mất trật tự các bạn có tưởng cha mẹ cũng có giá trị. Mất trật tự mà các bạn có tưởng tới trời Phật cũng không hay chứ. Khi các bạn quy nhất rồi, tâm các bạn đến đâu cũng là nơi trời Phật. Khi các bạn quy nhất quân bình rồi, đâu cũng là cha mẹ của các bạn. Cái áo nó cũng là cha mẹ. Cái áo nó cũng là tình thương sử ấm các bạn. Ôm ấp các bạn, không mệt bỏ các bạn, thương yêu vô cùng. Mà ai thấy đâu. Chính cái áo là giá trị vô cùng. Áo là chân lý. Áo là một đường lối khai triển tâm thức của chúng ta. Áo là một cơ hội để cho chúng ta gỡ tất cả những cái phàm tâm đố kỵ, trường ý bất chánh, lột trần mọi thứ nó mới quy thật. Tu mà cũng có nhiều việc quá, làm sao nó quy thật? Nếu mà các bạn không có quy thật thì mất quân bình. Quân bình mới bay lên cao được, mà nó chỉ bay lên không thôi. Mà nó không hòa với không, làm sao nó bay lên được? Cho nên các bạn phải ý thức cái con đường tu học của chúng ta, nó thuộc siêu cấp trong thực hành điển giới, chứ không phải là mờ ảo văn chương mà không đi tới đích. Trong thực hành các bạn sẽ thấy, các bạn bây giờ thấy miệng đang tiến hóa, trí khôn của người sắp đặt thì chính mình dù miệng đã tiến hóa, mây mọc đã tiến hóa, mây thâu hình mây điện toán tất cả đàn thiên hoa chứng minh cái khối óc của con người chia sẻ một chút nhiều hơn là trật tự con người là vô cùng. Và chỉ chúng ta tu này để làm để trở về với trật tự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, chúng ta mới trở về cái điện não căn bản hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn ngồi thanh tịnh các bạn quên hết, nhưng mà các bạn nhớ hết thì gốc các bạn là không, vốn các bạn là không. Mà các bạn còn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi. Mà các bạn trở về không thì các bạn làm cái gì cũng phát triển được. Tâm lặng. Biết càng không vũ trụ nói ra thì lớn, nhưng mà chỉ có một nắng một lời mà thôi. Nếu các bạn biết nguyên điển thì một chút xíu ý kiến là các bạn hiểu rõ căn cội. Cho nên ở thế gian các bạn bị nhồi quá. Qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác bị nhồi quá luôn luôn. Thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chữa lắm. Bị nhồi quá đó là sống nhồi. Sống nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ. Chuyết thiền của các bạn đi là vấn. Nếu nó không nhồi làm sao các bạn có thể dồn thấy các bạn đang đi trên chiếc thiền. Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, biển nó có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất vô cùng của tâm linh. nên ngày hôm nay chúng ta trở về chỗ quy thức thì chúng ta phải học về siêu linh. Tâm linh các bạn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ. Tâm linh các bạn làm chủ. Hồn các bạn làm chủ thể xác. Cho nên các bạn phải sớm trở về. Để biết mình hết. Thì sự tranh chấp không có. Sự phiền muộn không có. Và không bị ô nhiễm. Xem dưới vùng mà nó biết nó vẫn quả như không. Xác ta là thôi mà tâm ta biết trời Phật. Sao thanh nhẹ. Xác ta là thôi. Không có người nào nói là xác ta là thôi. Xác ta là thôi. Nhưng mà tâm điển của chúng ta là vô cùng thanh nhẹ. Tiến hóa vô cùng. Cho nên khi vốn căn bản các bạn có. Cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ. Không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân mình. Sửa mình tiến hóa, sửa cái gì? Sửa luật chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điều bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi đây cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi. Nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không chết con kinh nào mà để mà nói hết. Tự đặt kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta thấy rõ thực hành. Mới là chân pháp. Mượn kinh, mượn là không phải chân. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh mượn lời không phải chân. Thực hành đạt tới chân lời mới là chân. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn. Tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mà. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cái kinh vô tự này, đặt mà tiến, nắm cái thuyền này để mà ráng chèo đi tới nơi, trở về bệnh viện. Cho hôm nay lễ khai mạc đến đây đã đúng giờ rồi, tôi xin cầu nguyện bằng thanh lê quân hộ độ cho thiền viện này bình an và vấn đề chi bộ công việc tu học chúng ta đồng nguyện Nam Mô Di Đà Phật để chuyển ý vào ý kiến và nhờ thầy chính giám bắt đầu từ đây trở đi đi lai bản thiền viện nên xa ba lần trước ý kiến
mà nói hào quang không có hào quang thì nó cũng đã đạo luôn. Cho nên không nói gì hơn là phải thực hành. Rốt cuộc là mọi người thực hành. Một người của chúng ta sẽ làm việc rất nhiều. Mặt không thấy nhiều. Họ dồn vô họ thấy nhiều chứ chúng ta không bao giờ thấy nhiều. Làm mà không thấy nhiều. Nhưng mà ngoài họ nói nhiều. Đó. Cho nên nó anh trời làm việc nhiều. Vũ trụ làm việc rất nhiều cho chúng ta 24/54. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy vũ trụ giúp đâu. Còn than trách. Còn than trách. Trời đất xấu, để tôi khổ, để anh kia sướng. Thằng kia ác mà nó sướng, thằng hiền thì khổ. Trách trong trời. Mà không hiểu vũ trụ đã làm việc cho nó. Thấy không? Mà nó chỉ hòa đồng với vũ trụ thì nó không có thấy khổ nữa. Rất rõ ràng, rõ như ban ngày. Nhiều người không hiểu, rồi lầm than, đau khổ. Gặp cơn thử thách chịu không nổi. Cái thử thách đó là bài học quý giá, phải nhận lấy để trả bài. Trả xong cái bài đó là chúng ta tiến bộ. Không chịu trả bài, không bao giờ tiến bộ. Bất cứ ở hoàn cảnh nào. Họ lắp thịt mình cũng học thêm cái bài hay. Thấy không? Cái bài rất hay, cái bài rất cao quý. Cái cao quý đó thế nào? Hồi đó mình muốn trọng chữ hiếu lắm. Tôi muốn lắp thì để trả cho mẹ, tôi mới lấy xương để trả cho cha, để đền cái hiếu thế gian. Nhưng mà gặp cơ hội họ lóc thịt và họ chặt xương mình là ông sư. Không được, nghe không? Mình phải giữ. Mà giờ chúng ta tu về thanh điển chân lý, về cái điển là trường sanh bất tử. Chúng ta tu cái đó chúng ta phải tiến tới đại giác. Chắc chắn là phải tiến tới đại giác. Thì không cần thiết những cái chuyện kia. Còn dễ hơn những người mà tu về hiếu nghĩa. Thấy không? Về hiếu nghĩa mà họ dám làm như vậy. Tu hồi vì mình tu về thanh điển, mình còn bàn gì chuyện kia. Cho nên phải tu để tiến tới đại giác. Để chi? Tiến tới đại giác để giúp loài người tiến hóa. Chứ không phải giúp của quyền thức tổ ta thôi, nhưng mà giúp cả loài người sự mong muốn. Đưa loài người tới bến giác chúng ta mới tu, làm đại sự mới làm. Mà muốn làm đại sự thì từ thiểu sự này phải làm, thiểu sự không làm, làm sao có đại sự. Phải đi lần lần tới. Hả? Cái nhiều người nói tôi tu, tại sao tôi tu, tôi vô chùa tôi tu, mà bây giờ tôi trở về con tôi nó chửi nó mắng tôi. Vậy cái Đức Phật không có chứng minh cho tôi sao? À, khi không nhảy vô chùa tu là mình đi học cái từ bi ngang xương, thay vì học cái nhẫn trước rồi mới tới từ bi sau. Cho nên vô cửa Phật, Phật mới gửi trở về để con chửi, để học cái nhẫn. Để thiên hạ cười chê mình học cái nhẫn. Coi thử cái nhẫn mình học được không? Học được cái nhẫn rồi mới trở lại cửa từ bi. Khi không nhảy vô chùa tu, đâu có được. Chùa tu ngang xương tu cái từ bi mà không chịu học nhẫn. Cho nên các bạn ở đây cũng vậy. Khi mà vô bắt đầu tu thì tôi muốn soi hồn pháp luân thiền định để tôi xuất hồn tôi đi như ông Tám. Và các bạn muốn đi từ bi liền, đọc có được. Các bạn phải trở về cái nhẫn. Mà cái nhẫn đó ở đâu tìm ra? Các bạn phải đụng chạm với gia đình, đụng chạm với bạn bè, đụng chạm với sự sinh hoạt hàng ngày của các bạn. Đó, để các bạn học cái nhẫn. Nhẫn trước rồi mới từ bi sau, cái nhẫn không có làm sao có từ bi. Thấy không? Cho nên các bạn vô tu thì ai cũng dục tắc bất đạt, muốn đi thẳng lên. Nhưng mà người ta sẽ gỡ bạn trở về để học kinh nhận. À, tôi tu rồi tôi không có lấy chồng đâu. Nhưng mà bây giờ con trai nó theo hoài cho tôi bạn nhẫn không? Bạn tìm hiểu cái giá trị đó là cái gì? Dương tình là gì? Đó, thế sự là gì? Hóa sanh của định luật là gì? Mà do hai người đó nó tìm ra. Nó không phải ra. Sao? Rồi đi từ tu tôi không chịu cái đó, nhưng mà rồi cũng phải đi tìm hiểu, phải học cái bài đó. Đó, mình tu ngang xương không được. Cho nên nhiều người bị những cái cú như vậy, để than trời trách đất, mà tôi đã giảng lâu rồi, không phải mới đây. Thì tôi giảng lần này nữa cũng như là bồi dưỡng thêm, nhắc nhở thêm. Đó, để cho các bạn thấy. Chứ đâu đừng tưởng rằng tôi muốn tu ngang thì tu ngang cũng phải đi có thứ tự. Cái gì nó cũng phải có thứ tự. Cái gì nó cũng phải có trật tự. Từ thấp đi lên cao. Rồi đạt tới tập đỉnh cao rồi nó mới xuống thấp. Nó mới thấy yêu thương, dịu dắt, xây dựng. À, để cởi mở và đem lại cái văn minh của thượng tầng cho mọi giới tiến hóa. Đó mới là đại từ bi. Thấy không? Cho nên học phải có thứ tự. Nhiều người ngang lắm. Tôi thấy nhiều người ngang lắm. Rồi nhiều người tu chứ có chừng lắm. Nghe ông nói gì nói nghe, mình tu là ông không trách. Bởi vì ông có quyền gì mà trách mình. Ông người truyền pháp là ông nói tôi đã tu khổ cực ngày đêm giờ phút nào cũng không nghĩ. Tôi lo tôi tu. Tôi mới được một chút thông minh để nói chuyện với các bạn. Thì bây giờ các bạn phải làm sao dúng cái hành động của ông đó để các bạn tới cái chỗ đó. Còn bạn, các bạn không chịu làm cái đó. Rồi các bạn muốn tu cho ông Tám, ông Chúa Phật, ông coi tôi có tu rồi thôi. Cái đó là cái tự gạt. Và tự giết mình, tự tu sống mình. Tự gây cái lối chậm tiến không mở nổi. Không có lối thoát. Còn mình anh hùng lên, mình tu để mình tiến giải. Mình tu để mình chịu trách nhiệm. Để sửa đổi tâm tánh của mình. Mình đem sự sáng suốt cao siêu ở bên trên để sửa đổi cái tâm tánh mọi lợi hiện tại của mình. Đó, mình mới là người tu, mới thức giác được. Còn mình không chịu sửa tâm mọi lợi của mình đâu có thức giác được. Thấy không? Rồi trách phiền đầu này, trách phiền đầu kia làm sao tiến. Thấy chưa? Đó, Cho nên nói tu là tu cái mà tu tầm đạo. Ông Hồ Văn Em ông biết tu tầm đạo. Ông đi tới chỗ này ông nghe vụ đó, ông tới chỗ kia ông nghe vụ đó, ông tới chỗ nào ông nghe vụ đó. Rốt cuộc ông thấy ông làm cái vụ này ông khỏe hơn. Chỉ như nhiêu đó thôi, ông tu tầm đạo. Thì bạn nắm cuốn tu tầm đạo, bạn là ông Hồ Văn Em như nữa. Thì bạn cũng đi tầm đạo. Mà thay vì ông Hồ Văn Em tốn tiền xe nhiều mà bạn có cuốn sách ở trong đó thì bạn hay thay hết tất cả những tài liệu. Mà cái tài liệu đó là ảnh hưởng nghiên cứu mà thôi. Đâu có kêu các bạn theo. Nhưng mà các bạn thấy cái phương pháp nó hay, làm cho các bạn được sức khỏe, làm cho tâm hồn bạn ổn định thì bạn nắm nó, bạn tốt. Sửa nay chút, mai chút, từ từ mình đi lên. Mà do dạy công của mình. Đừng có ý lại nó cái pháp này, tôi làm cái pháp này là ma quỷ nó không tới. Không phải do tôi cương quyết là không. Tôi chỉ sửa tâm tánh tôi không. Tôi ngồi đó, tôi ngồi vậy, tôi nói chút ra. Nhà tôi, ông Tám muốn nói cơm ma, chắc cơm ma vô. Là tôi mở cửa tôi rước ma. Phải không? Đó. Cho nên hỏi chứ tại sao ông Tám mình đem người ta đem bùa phép tới ông Tám dạy hả? Bởi vì ông Tám không cho người ta mê tín. Không cho người ta nghĩ tới con ma. Cũng cho người ta nghĩ tới con quỷ, nhưng mà cho người ta nghĩ tới cái đấng cao cả sang suốt thanh cao. Ở bên trên. Phật là thanh tịnh. Khi mà các bạn thanh tịnh thì không có tà ma gì xâm nhập được. Các bạn động loạn mới có tà ma xâm nhập. Các bạn thanh tịnh làm gì có tà ma xâm nhập. Thế nào? Thanh tịnh là ở chỗ nào? Ở chỗ ma quỷ các bạn cũng không thấy ma quỷ. Mà chưa tới chỗ ma quỷ bạn tưởng tượng đó là ma quỷ. Thì tự nhiên các bạn có ma quỷ, chính bạn là ma quỷ. Thế chưa? Cho nên cái tu ở đằng này nó văn minh khoa học. Mà khoa học quyền bí. Khoa học siêu đẳng. Chứ không phải khoa học. Nó khác cái chỗ đó. Nó khoa học. Đó. Hồi trước các bạn tu chưa đụng phải, các bạn không có biến chế để tiến hóa. Rồi các bạn tu đây, các bạn đụng gặp đụng nghịch cảnh rồi tự nhiên nó tiến hóa. Nó đụng phải rồi nó biến chế, nó tiến hóa, chế rồi nó có cái giải pháp. Không phải không có giải pháp. Bất cứ cái gì cũng có cái giải pháp để cho các bạn tiến hóa nếu các bạn nhẹ. Còn các bạn nặng là bắt các ôm nó thấp hu hu, nó là người nặng. Không có cách nào giải quyết là chỉ có cái thấp thôi. Đó là nặng. Là các bạn không có thanh điển, rõ ràng. Cái đường lối đó các bạn tự xét, tự mình thấy mình còn chậm tiến lo tu nữa. Chứ đừng bỏ cái tu. Bỏ cái tu là mình không chịu học. Không chịu học, làm sao mình tiến bộ? Cảm đành vũ trụ giáo dục cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào, tại sao chúng ta không học? Không học làm sao tiến bộ? Phải không? À, chúng ta tìm tới thanh định, tìm tới sáng suốt. Minh lý rồi thì không động có gì đâu khóc. Thấy không? À, còn khi mà bạn hoàn toàn không động đại giác rồi, các bạn muốn khóc để cứu người đó. Muốn khóc thì không phải bị động mà khóc. Thì cái đó có phép, có quyền làm. Mình muốn học cái phép đó để mình dìu dắt người ta ra khỏi cái cảnh khổ. Được. Thấy không? Chứ không phải là tôi bị khóc. Tôi muốn khóc để tôi giúp người đó thoát khỏi cái tai nạn. Được. Đó. Nhưng mà lý luận là tôi nói về ở mặt siêu cấp là các bạn chưa tới mà các bạn bắt chước như vậy thì các bạn bị khóc. Thế giới không có bắt chước. Tự động sáng suốt rồi mình mới thấy. Mình làm được. Cho nên cái gì nó đều có cái bằng chứng rõ ràng sáng suốt từ ly từ đi. Chứ không có làm ẩu được. Không có mượn cái lý thuyết mà đem trầm vô trong mình mà nói tầm bậy rồi làm không được. Cái đó là cái nguy hại ở tương lai. Bởi vì con đường các bạn đi đây về trở nhiều trong gai á. Nhiều mũi nhọn nó dùi trong đầu óc các bạn. Đó là trong gai á. Mà các bạn làm sao phải mở. Khi gỡ ra được thì các bạn sẽ tiếp đi. Đừng có nghĩ tới cái gai đó mà các bạn khó. Bạn gỡ được cái gai tiếp tục đi. Thì không bao giờ còn gai nữa. Thế nào? Cho nên chúng ta nên nhắc kỹ về thanh điển mới giải thoát. Còn về trần tâm là vĩnh viễn tu hình thức bên ngoài không bao giờ tiến bộ. Dám bảo đảm cho những người đó không tiến được. Dùng trần tâm không tiến được. Dùng thanh điển tâm mới tiến được.
Và tôi thấy nhiều người đạo nhạo
tu lá thuốc bỏ không được, mà một thứ thuốc chút chút bỏ không được, nó làm sao mà như thế khôi cảnh phật được?
Không phải là hút thuốc tôi không đi tới Phật. Hút thuốc mà người ta biết tu người ta vẫn tới học Phật. Không phải vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề trần trượt thế gian. Nhưng mà tự họ thức giác, họ thấy đó là làm phiền muộn tới tài chính của họ và phiền muộn tâm can của họ. Thì tự nhiên họ giác, họ bỏ. Chứ không phải hút thuốc là không tin tới Phật. Thiếu gì người hút thuốc người ta cũng đi tới lấy cái kia kìa.
Về một cái ảnh của thần độc dương tâm, như cái người đó mà nó xúc động cầm cái thuốc mà cái hành động và ảnh của người mà nó chết
nên đó là cặp mắt đời ngoại cảnh xét thôi, còn cái người mà thiệt tâm tu người ta xét phần những của nội tâm. Cho nên con người cũng là nói đạo, cũng là nói lặp lại cái lời nói của tôi, nhưng mà nói cho người khác ta nghe không hề. Nhưng mà thay vì ngồi tôi với tôi nói có mấy chữ đó, họ nghe xa là nhiều phần của. Thấy không? Cho nên cái tôi này không chấp cái vấn đề đó. Còn cái chuyện thuốc men hành động của thế gian không có thành vấn đề đối với người gì. Còn cái tôi về Phật ấy, là không phải là tôi gặp được ông Phật tôi mới tôi thành Phật. Phật là con người tự giác. Còn con người chưa giác không bao giờ Phật, không biết Phật là gì.
Một lúc lúc, thì đây em tắt nó làm vụ nhờ ông bạn thích nó trả lại.
Bởi vì cái phần của tôi nó khác.
Khác không được khác.
Cái phần nó hơi mỗi người một cái phần hồn và một cơ cấu khác là khác. Rồi có người người ta phải mượn thuốc người ta hút để người ta nói Pháp cũng có. Cái đó không thành vấn đề của đặng tu gì. Được nói một lần nữa.
Ta này kêu là
còn tôi là khác. Tôi đã đề nghị hồi trước là tôi đã nói là than phiền người ta hút thuốc. Vì họ chưa thấy họ. Rồi bây giờ tôi thấy tôi thì tôi không chấp nhận cái đó nữa. Rồi tôi lấy cái Nam Mô Di Đà Phật tôi làm bí thuốc. Thành là tôi mới khám phá ra nguyên lý của sáu chữ đó. Để thay thế bí thuốc. Đó. Mà người khác người ta chưa làm được, người ta chưa thức giác, ta có quyền sử dụng, không phải là buộc họ. Cái này tôi tự giác mới là tu. Buộc người ta bỏ đi buộc, không phải là người tu. Bởi vì tất cả âm thanh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cơ duyên của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa ra. Nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Có người thân ở trong chân lý dồn xuống đều là phải. Nếu không phải là cái càng không vũ trụ này nó tiêu hết rồi. Đâu có để cho chú trùng tự đi tới. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nói ông Tám bà phải. Đúng như vậy. Tôi chỉ nó phải quá đây rồi đi tới cái gì. À, nhưng mà người có trí thấy rõ rằng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn để sau này tôi tới tôi xuống đây tôi gỡ rồi tôi nhảy vô tôi học cái chuyên môn trước để sau này tôi lại tôi sửa cái chỗ này cũng được, nhưng mà còn không thì không chịu khắc phục để học cái chuyên môn sau này để sửa cái khối này thì phải qua cái khối này để chúng ta tiếp tục
cũng được, không cái điều nào không được hết sao. Và trong cái càng không vũ trụ. Bây giờ tôi hỏi chú ăn thức hay là ăn con. Chú có lời chú nào?
Đó là chú tiên bộ.
Thức cũng có. Con cũng như thức. Bởi vì cái phân hóa chuyển hóa trong cơ duyên chuyển hóa để đem lại cái luồng điển thanh và tuyệt. Thấy không? Mà nhiều người không hiểu. Không hiểu, trời ơi sao mày hỏi tao ăn thuốc không có vấn lộn, đó là gì đó. Thấy chưa, vì người đó có hiểu, nó hiểu, ta cũng vậy. Không có cái phân biệt gì hết. Thì chúng ta ăn cái gì đang trầm tỉa mà không phân, không có bao giờ có cái khổ đâu. Nhưng mà từ cái trượt nó tiến cái thân. mà chúng ta nắm được cái thanh, chúng ta phải càng thanh hơn. Và ăn ở thế gian này những cái thành tựu chúng ta mới thâu nhập nhập vô trong vạn linh đóng góp trong cái tiểu thiên địa, thì chúng ta phải tu để góp cái thanh cho nó tiến hóa. Thấy chưa? Mà chúng ta không chịu, chúng ta cũng dồn cho lộn lại cái trượt và muốn trở lại cái trượt, thì tự mình ràng buộc lấy mình. Rồi hỏi có tiến hóa không? Nó chậm hơn. Nó chậm hơn. Bởi vì khi mà nó nói tại sao mày hỏi tao ăn tức, rồi nó giận rồi này kia kia nọ, sau này nó trở lại cái đấm khí tha đó, nó phải trở lại những kiếp rồi đó, rồi nó làm phận sự xong một thời gian nó mới biết nó là cao quý. Thấy chưa?
Bởi vì mình là cái quyền cơ của tạo hóa, là nó cũng làm cái càng không vũ trụ nhỏ, ở trong nó có tất cả, ở ngoài có gì trong đó có cái nó, mà mình chưa chịu khám phá nó ra. Thì bây giờ mình khám phá tới thì mình phải học, mình phải tiến hóa, mình phải tìm hiểu, mình phải tiến tới hiểu hết mới kêu bằng đại giác toàn năng. Bây giờ tại sao nhiều người ta học cái tu xuất hồn, xuất hồn lấy gì? Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn thay vì ôm sát, chứ không phải xuất hồn là thành Phật đâu. Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn là ôm sát, tôi ra ngoài tôi mới trở lại giúp được cái căn nhà tôi. Tôi có tới chỗ này chỗ kia chơi tìm hiểu, tôi có việc tôi sửa cái bên tâm này. Còn chú cứ ở trong cái nhà sân nhỏ lớn, chỉ ở bao nhiêu đó thì chú cứ sắm ở cái ghế này, chú đâu có biết đánh việc như cho nó lá như người tôi phải sửa cho nó tốt hơn. Mà do cái ảnh hưởng bên ngoài, cho nên xuất ra ở bên trên mình lấy một cái thân cao, mình trở về xây dựng cái thân cao của nội tạng. Là lúc đó mình mới biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc, có trật tự, còn ngôi gì, có từ bi bác ái, có tiên dựng rồi. Nó phải lần lần nó đi đó chứ.
Thầy, hiện đây có hai câu hỏi liên quan tới phương pháp công phu, con xin đặt luôn cùng một người. Sau khi làm chiếu minh hay pháp luân thường chuyển, hai con mắt đỏ, như thế có đúng hay sai? Có phải là trượt khí bốc ra từ gan, tim không?
Cái đó là trượt khí trong gan. Cái gan bị đậm mắt nơi đỏ, cho nên những vị đó phải thanh lọc. Càng thanh lọc càng nhiều mới thấy rõ độc tố đã lấn áp trong huyết quản.
Xin thầy giải đáp cho, năm 1989, thầy nói đến năm 1993, Việt Nam sẽ khởi điểm nền hòa bình, có đúng vậy không?
Tôi có nói nhiều lần, nhưng mà tam sao thất bổn, kẻ lặp đi lặp lại, sửa sai chút, người này sửa sai chút. Tôi nói 1993, Việt Nam, người dân Việt Nam mới hưởng được luật lệ của chế độ đó, là họ sẽ đi tới chỗ nhân quyền, tôn trọng với nhau, xây dựng với nhau, và kinh tế sẽ phát triển, người Việt Nam địa phương sẽ được hưởng sự sống ôn hòa, chung vui với bà con xứ sở. Nhưng mà ngày hôm nay bỏ chạy, tại sao? Vì người Việt Nam đã đem khối óc mình cung ứng cho ngoại quốc, và học đường lối của ngoại quốc, và chính đường lối của mình quên. Đường lối cần cù phát triển thương yêu của chính mình lại không sử dụng. Cho nên cũng có làm y như họ, thì tự nhiên ràng buộc người dân không chịu mới bỏ xứ ra đi. Vì lẽ rất dễ dàng, rất dễ hiểu. Cho nên muốn có một chế độ ổn định, tất cả thế giới phải thay đổi, là phải tin dân, sức mạnh của người dân trên hết, phải hỏi qua ý dân. Muốn làm đạo phát triển cũng phải hỏi qua ý bạn đạo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang thực hiện một cuộc du ngoạn tu thiền chết vô vi, cũng phải hỏi qua ý của mọi người, chứ không phải ông thầy có làm được việc gì, không phải ông tổng thống có làm được việc gì, do dân bầu. Phải hỏi ý dân và phải rõ rệt có tinh thần phục vụ dân. Chúa còn phục vụ tâm linh, Chúa còn giúp chúng sanh,
Phật còn giúp chúng sanh. Tại sao chúng ta làm lãnh đạo thế gian, không chịu phục vụ chúng sanh, mà buộc chúng sanh phải phục vụ chúng ta? Sai lầm. Cái đường lối đó phải thay đổi, cả thế giới độc tài phải thay đổi, không còn sử dụng được nữa. Cho nên sức mạnh vượt qua trận Iraq để cho chúng ta thấy, Hoa Kỳ hỏi tự dân, đàn bà cũng hỏi, con nít cũng hỏi, sự bình đẳng của xứ Hoa Kỳ đã đem lại kết quả cho Liên Hiệp Quốc được nở mặt mày ngày hôm nay, là lực lượng khối óc, là lực lượng mạnh nhất của cả càn khôn vũ trụ này. Khối óc quyết định tất cả mọi đường lối phát triển của nhân sinh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền chỉ khai triển khối óc. Bộ óc, điện năng của chúng ta được rút lên, hòa cảm với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới sống trong cõi khác. Chúng ta mới nhận định rằng chúng ta từ đâu đến đây, chứ không phải ở đây có thể chế tạo. Chúng ta đến đây sống trong cái bản thể tứ giả hợp thành nước lửa gió đất, rồi chúng ta phải ra đi. Không có một người nào giỏi nhất ở thế gian này mà có thể lưu lại đời đời, kể cả một vị bác sĩ đã mổ thể từ cái gân nhỏ trong con người, nhưng mà cũng không có thể cứu bác sĩ được. Đó mới thấy rằng chúng ta không phải là con người ta chế tạo tại mày đất là được. Cho nên thế gian này không có ai chế tạo ra con người được. Chỉ đến đây học hỏi và thức tâm trở về với sự chân giác của chính mình. Chính ta là ánh sáng từ bi. Phải mau mau thức giác và trở về mới dẹp được cái thiên cơ chấn động của cả vũ trụ, sẽ sửa đổi tốt đẹp hơn. Mọi người biết hướng thượng, sống với tự nhiên và học trong cái hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta không còn khổ não phiền toái ở ngày mai nữa.
Thưa thầy, xin cho biết khi nào đại hội Vô Vi được mở ở Việt Nam?
Tôi đã nói quyền của vạn đạo, thì vạn đạo sẽ quyết định trong ngày chúng ta về Việt Nam ở tương lai.
Kính thưa thầy, khi đau nhức tại đỉnh đầu, có cảm giác muốn nứt ra và con không muốn ăn, luôn luôn no, hiện tượng này là thế nào, có hành sai pháp không?
Cái đó là độc tố nó chạy trong thần kinh rồi, phải thanh lọc là nó hết nhức đầu, chứ không phải là cái đó là ông Phật độ đâu. Ông Phật độ là thanh nhẹ vào quân bình, không bệnh hoạn, kêu được Phật độ. Còn cái đó là do sự ăn uống, nó làm ô nhiễm cái máu, làm cái thần kinh không tốt, thành lập lên nó hết, không có gì hết.
Kính thưa thầy, với phương pháp tu thiền, làm cách nào để giải thoát sự động loạn trong sự tịnh thiền thức của tâm linh?
Trước hết là cơ tạng của chúng ta về sự ăn uống, săn khắc hàng ngày. Chúng ta phải hiểu cái luật ăn uống. Muốn được quân bình phải là luật ăn uống. Cho nên xưa kia người ta tu thiền đâu có phải ăn nhiều. Những vị tu thiền mà thấy nó mập mập vậy, nó đâu có ăn nhiều, nó không ăn nhiều. Ăn cơm với muối. Nó ăn sống trong cõi tự nhiên, thiên nhiên, tham thiền trong cảnh thiên nhiên, không có ôm vật chất nhiều. Cho nên ngày hôm nay người ta ôm vật chất nhiều, cho nên sanh bệnh hoạn nhiều.
Thưa thầy, xin thầy cho biết tại sao hội nghị trên thiền thì cồng cành, không được thoải mái, mà hội nghị tại đây là được quá thoải mái?
Vì cái hội nghị trên thiền là để cho mọi người thấy nền tảng văn minh vật chất, ăn nhậu chơi bờ, đó, thỏa mãn. Nhưng mà trong một năm rồi chúng ta thấy đi về đâu? Phải đi về với chân tâm. Cho nên chúng ta có một cái hội nghị ở Montreal là hội nghị của chân tâm, hồi quang phản chiếu. Chúng ta đi lượm lặt được cái gì dưới cái trào đó? Chỉ lượm lặt được cái món ăn no, rồi sanh bệnh,
Cho nên chúng ta đã xuất ruột nhờ bác sĩ Zimmerman chỉ dẫn chúng ta xuất ruột.
Rồi ngày nay xuất ruột chúng ta thấy cái gì? Thấy điện năng do trong ruột đã cung ứng trên bộ đầu. Chúng ta thiền thấy thoải mái, không tê chân, bế mạnh. Cái đó là hạnh phúc chúng ta sẽ tìm được. Cho nên ngày hôm nay trở về đây hồi quang phản chiếu để đem cái điện năng trong cơ tạng của chúng ta cung ứng lên cái óc và cái óc hòa cảm với điện năng của vũ trụ. Cái tâm chúng ta càng ngày càng minh tránh, càng buông bỏ những sự vọng động, tranh chấp trong óc chúng ta. Và chúng ta nghĩ về đem lại sự hòa bình cho mặt đất nhân loại có cơ hội ngồi gần lại với nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta, năm châu anh em đã ngồi gần lại với nhau, rồi về trở lại địa phương chúng ta bấm cái TV là chúng ta thấy nhân loại rất gần với nhau. Bên Tây Đức nói chuyện qua bên Mỹ không có khó khăn, nói chuyện qua Canada không khó khăn. Nhân loại đã xích gần lại với nhau, đó là cơ thánh đức chúng ta nên tận dụng vàng bạc trong nội tâm ta. Sống trong hòa bình nhân loại thức tâm.
Cái đó là cái tội và cái nghiệp. Nghiệp là cái gì? Cái tội là gì? Là sự tâm tối. Khi tôi tâm tối và tôi hiểu một không hiểu hai, tôi thấy cứ vợ là thiên đàng. Cái gì nữa? Các con vợ xuyên qua. Có con vợ rồi, cái vũ gì con vợ cho để thành con, tôi phải trả nợ 20 năm, nó là nghiệp á, nuôi nó. Tôi làm ông nội, tôi phải trả tiền lời nữa. Tôi làm ông ngoại, cũng phải trả tiền lời, nó kêu mình nghiệp lực khúc. À, hồi trước mình ăn cái bánh ăn hết, bây giờ ăn cái bánh món con gấp để dành thôi, để cho cháu nội, để được con. Đó, bị nghiệp lực khúc rồi mình còn ở 1/4 à. À, đây là nghiệp nè. Cái ăn cái gì ngon cũng nghĩ hai cô nương này, ăn một mình mà nói tôi sướng một mình là nuốt không vô, chứ nợ là bây giờ phải trả đó. À, mà trước khi có tội là gì? Tại tâm tối không hiểu cái hậu quả, không hiểu cái chuyện sướng 5 phút mà phải trả nợ 20 năm để đi cắn răng như thế. Mình vô chí cầm ra mua cái nhà mày đau tao tâm đau là mày trả nợ 30 năm luôn mày. Ở 30 năm đó là nghiệp lực đó. Thấy không? Không có gì nữa.
Nó đọc nhiều.
À, đọc nhiều mà không thực hành. Thì nó quên, chứ cái sách đó không ăn chung gì hết đó. Mà chú thực hành cái trật tự ở trong chú có ra. Có cái philosophy, có cái triết lý. Cái triết lý để sống một cách nào. Thấy rõ mình có một triết lý để sống. Mình có trật tự, mình có triết lý. Thế chứ nó đâu có gì. Nhưng mà dân chương nó viết như vậy là sự thành công của họ. Mình thấy người đó giỏi viết hay trật tự. Có trật tự nó có mấy câu đó. Còn mình chưa có trật tự. Bây giờ mình lập lại trật tự mình sẽ có những câu hay hơn nữa. Thấy không? Tâm như minh kiến đài. Minh cảnh đài nên minh chơi minh kiến đài á. Nhưng mà minh cảnh đài á. Tâm của mình á, tất cả cái gì á, ở trong tâm mình. Mà cái tâm mình đi hướng ngoại á, dồn ra ngoài nó động, và tâm mình hướng vô trong này á, thì mới thấy là mình như cái kiến đài vậy đó. Thấy không? Thật ra người Việt Nam như bức cảnh đài. À, minh cảnh đài.
Tức là cái tâm của mình giống như là cái
trong tâm kiến vậy đó.
À, tức là trong tịch.
Trong tâm. Cho nên khi đi chết mà xuống địa ngục á, thì cái ông Dương Dương ông dồn cái tâm nghèo với người ở Sài Gòn chạy lớn làm cái gì, qua bên Mỹ làm cái gì, biết hết, chạy không khỏi.
Còn cái ông Hồ Duy Nhiệm.
À, là ở đâu mà gieo lại cái ải trầm, biết không? Ở đâu, tại sao mà gieo cho mình buồn, tâm tối. Hồ Duy Nhiệm thật nói á. Ở đâu mà gieo, tại sao ai gieo, do cái tâm gieo. Cũng là do cái tâm, mà có hai cái câu đó.
Có hiểu.
À, không hiểu đâu, dễ hiểu lắm. Cho nên là, minh cảnh đời do tâm, mà do đâu tạo ra sự tâm tối. Cũng là do tâm, cách nghĩa trên nghĩa. Do đâu tạo ra sự tâm tối. À, mà do cái chỗ nào gieo thành cái sự trần trượt. Trong tâm,
hồ sứ dễ thành nói. Ở chỗ nào mà gieo cái sự trầm trừ vô tâm. Do cái ngoại cảnh, do cái lòng tham, do cái bản tính tham sân si, mà nó tạo ra cái sự tâm to. Tham chi ngay, chi dễ ý. Cứ lý thành nói.
Thì chúng ta còn là phản chục
rồi. Phản chục á, chẳng chục á. Chẳng chục á, trần tục. Thì cái bản chất trần tục thì nó làm cái tâm, tâm tối. Mà cái bản tánh mà hướng thượng, tưởng như trời Phật á, thì nó là thành minh kiến đại, mình cũng như là minh cảnh đại. Thấy chưa? Cho nên càng tu là phải hướng thượng. Mà hướng thượng chừng nào nó tạo sự sáng suốt. Thấy chưa? Mà hướng hạ dâm dục như tôi qua Mỹ, lấy cho một bà Mỹ thì thế đó, là trần nhé. Thấy không? Tâm tôi á. Còn tôi qua bên Mỹ, tôi phải cảm ơn tất cả những người Mỹ. Tôi ở xứ Mỹ, tôi sẽ làm những gì tốt đẹp cho người Mỹ, thì tôi có cái bình cảnh đại. Thấy không?
Tôi quên hết riêng cái đoạn, riêng cái bài là dài lắm.
Những cái bài của người Tàu á, nghe những cái kinh Quan Âm, những này chỉ cái nọ, có những câu răng đời của những người đó là những người tu và có trật tự viết ra. Anh em phải đối xử ra sao, thiếu thảo phải đối xử ra sao, con đường đạo phải đối xử ra sao. Là những người đó nó đã quân bình thành đạo. Rồi bây giờ nghĩa là chú muốn hiểu cái này đó, chú làm cái này là trật tự, chú phương pháp công phu này thôi. Làm rồi lần lần cứ đặt lại thì cách nghĩa được hết.
Yeah.
Cách nghĩa hết. Thì bây giờ trong này nó có trật tự rồi. Còn bây giờ chú không có trật tự đọc. Câu này ra hay quá.
Hay lắm, ngồi cho mà không hiểu.
Không hiểu. Đọc nghe hay lắm, mà không hiểu.
Chỉ nghe được cái hai câu.
Phải rồi, hai câu đó là cũng đủ rồi. Minh cảnh đại. Trần trượt. Cũng như tôi nói hôm nay chỉ có nhiều là minh cảnh đại với trần trượt. Mình hướng thanh thì hòa thanh, mà hướng trượt thì nó tâm chính mình. Em bị hướng trượt là sao? Bây giờ anh cứ muốn đánh tôi hoài, ngồi lo, anh lo là anh trượt rồi. Tôi nghĩ tôi đòi đánh nó, không biết chung có đánh tôi không. Trượt trước trượt rồi, còn kia không có, thương như nó, và tôi giúp đỡ nó. Nó là bản thân tôi, nó là thầy tôi. Tôi thương nó vô cùng, thì tôi ngủ ngon được phải làm. Tôi sống ở trong minh cảnh đại rồi. Thế chưa?